Cung kính đại đức tăng thân, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thỉnh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sinh tử ly khổ đà la, tốt chứng vô sanh.
Nam mô Tát Na Tha Tô Ya Đà Ra Ra Ha Đề Tam Mi Tam Bồ Đà Toa. Kỳ Phật Bồ Tát, thưa Hòa Thượng, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiền Hóa, Quý Sư Cô, quý vị thiền trí thức, mô Phật. Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái bữa giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát đầu tiên của năm 2010. Năm ngoái mình giảng tới cái cuối của cái chương số 5. Bây giờ bắt đầu giảng chương cái phẩm thứ 6. Cái kinh này có khoảng chừng 17 phẩm tất cả, 13 phẩm tất cả. Ngoái mình bắt đầu giảng kinh Địa Tạng này khoảng tháng 2, thì cuối năm này mình giảng tới khoảng chừng nửa chừng. Bây giờ năm này, hy vọng năm nay mình có đủ thì giờ để mình giảng xong cái kinh này. Cái này, cái phẩm này là phẩm Thế Tôn Tuyên Dương. Năm nay cái duyên cũng hay lắm, tại mình đang giảng hai kinh cùng lúc, kinh Địa Tạng với kinh A Di Đà. Đây năm đầu tiên mà chúng mình chính thức tuyên dương pháp môn tịnh độ. Cái này là cái phương pháp tu tịnh độ mà chúng tôi tu. Trong quá khứ mình không có liên hệ với cái chùa này hết. Thành năm này là năm mình hoàng dương cái pháp tịnh độ ở cái chỗ này. Ok. Cái sự liên hệ giữa cái kinh Địa Tạng với kinh A Di Đà rất quan trọng ở chỗ nào? Cái kinh Địa Tạng nó có quan trọng về hai cái vấn đề. Thứ nhất á, là kinh Địa Tạng á, cho là một cái cẩm nang cho mình sống trong hàng ngày. Thì kinh Địa Tạng hay chỗ là cho mình biết những cái phương pháp để mà sống, một phương pháp để mà tu. Phần thứ nhì mà kinh Địa Tạng quan trọng ở chỗ, phần quan trọng thứ nhì không kém gì quan trọng từ đầu hết đó, là cho mình thấy mà cái chỗ mà tệ hại nhất trong cái pháp giới này mình có thể kiếm mà được là cái địa ngục. Nên mình lưu lạc giang hồ luân hồi ba từ vô thủy rồi, thì cái chỗ mà địa ngục là một cái chỗ mà tệ nhất mình có thể mình tới được. Cái địa ngục không phải là chỗ mình đi du ngoạn đâu, địa ngục mà ở càng xa địa ngục càng tốt. Thành ra mình phải biết mấy chỗ đó để mình hiểu, để mình kiếm cách để mình né để đoạn cái địa ngục này. Ngược lại kinh A Di Đà, năm nay mình giảng kinh A Di Đà nữa, là kinh A Di Đà cho mình thấy một cái chỗ mà tốt nhất mình có thể có trong pháp giới này là cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy mình cái năm nay mình giảng kinh nó cũng duyên cũng là mình thấy hai cực đoan với nhau, chỗ mà tệ nhất cũng như một chỗ tốt nhất để mình thể lựa chọn. Mình hy vọng biết hai chỗ này để mình hiểu những cái nguyên nhân, mình trồng những cái nhân mình tu hành mình sống để mình có thể đi về cái hướng mà mình lợi cho mình hơn. Cái phẩm thứ sáu này là cái phẩm mà Đức Thế Tôn tuyên dương, được khen thưởng, được khen tán thán ngài Địa Tạng Bồ Tát. Tại vì có Phật mới hiểu được tường tận những cái thần thông của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy ngài Phật phải tán thán ngài Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát. Đặc biệt cái này là cái phẩm này là Phật mới có thể mô tả được những cái thần thông, có thể hiểu tường tận những cái thần thông ngài Địa Tạng Bồ Tát mới có thể nói cho mình nghe. Tại sao tán thán làm cái gì? Để cho mình để chứng nhận rằng là những cái thần thông mà ngài Địa Tạng Bồ Tát có đó là thật. Phần thứ nhì có hai cái lý do tại sao mình tán thán. Thứ nhất là chứng nhận rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát thật sự có những cái thần thông như vậy, chúng ta chuyển hoàn được. Phần thứ nhì nữa là nói cho mình biết ngài Địa Tạng có những cái thần thông như vậy để mình có thể được lợi ích qua những cái thần thông của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Slide 659. Tại sao Phật lại khen tán thán những cái thần thông mà không khen những cái công đức? Cái sự liên quan giữa thần thông với những công đức là sao? Khi mình tu lục ba la mật là mình đang tu những cái nhân của công đức là những cái nhân, và vì tu những cái nhân đó thành trong tương lai mình sẽ được những cái bất khả tư nghị thần thông là cái quả. Đây theo cái đại luận đó. Thì đại luận nói rằng có hai cái loại chúng sanh. Loại chúng sanh thứ nhất là họ thích những cái thiện pháp. Những người khác là thích những cái quả của cái thiện pháp. Những cái chúng sanh mà thích thiện pháp thì nên tán thán những cái công đức khuyến khích họ tu những cái thiện pháp. Còn những cái chúng sanh mà thích những cái quả của thiện pháp thì bởi vậy Phật mới tán thán về những cái thần thông để cho thấy cái lợi ích của làm thiện. Slide 660. Lúc bây giờ toàn thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng vĩ đại, chiếu khắp trăm ngàn vạn ức hằng sa đẳng chư Phật thế giới. Rồi xuất ra âm thanh vĩ đại, phổ cáo chư Phật thế giới, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng Thiên Long, Quỷ Thần, Nhân và Phi Nhân Đẳng. Hãy nghe, hôm nay Như Lai xin tán việc Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Khắp trong thế giới mười phương thì hiện bất khả tư nghị uy thần và từ bi lực, cứu hộ hết thảy những cảnh tội khổ. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các người, Bồ Tát Đại Sĩ và Thiên Long, Quỷ Thần Đẳng, quảng tạo phương tiện và vây hộ kinh này để cho nhất thiết chúng sanh chứng Niết Bàn lạc. 663. Lúc này là toàn thân của Như Lai đều phát quang hết, phát quang để biểu tỏ rằng là cái kinh là rất quan trọng. Và chúng sanh nào mà được cái ánh sáng này chiếu thì chắc chắn trong tương lai sẽ thành Phật. Và chúng sanh khi mà nghe được cái kinh này, nghe Phật giảng kinh này thì thành rất hoan hỷ và rất cung kính. Mặc dù âm thanh nhiều khi nó âm thanh Phật giảng nhiều khi nó nghe giống như sư tử hấu vậy. Âm thanh Phật giảng kinh đó rất là êm dịu, rất là hay, rất là uyển chuyển. Thành ra khi mà chúng sanh nghe được âm thanh Phật giảng kinh đó thì làm cho chúng sanh dễ nhập định. Âm thanh vĩ đại là tượng trưng cho gì? Phàm thiên vương trên trời đó có thể làm năm cái loại âm thanh khác nhau. Sâu như là thiên lôi vậy. Trong suốt và vang rất xa, làm cho người ta nghe thích thú. Cái âm thanh thứ ba, âm thanh là làm cho người nghe thích thú và cung kính. Thứ tư, cái âm thanh làm cho mình nghe, người nghe hiểu chân lý và dễ hiểu cái chân lý hơn. Thứ năm là người ta nghe những âm thanh này là thích thú mà không nhàm chán. Thành cái âm thanh vĩ đại này là cái tượng trưng cho cái loại âm thanh mà Phật dùng khi mà Phật giảng pháp cho chúng mình nghe. Khi mà Phật giảng kinh thì Phật thị hiện ra, cái chữ thị hiện này là thị hiện qua âm thanh, thì còn qua ánh sáng. Những người mà có trình độ thì sẽ hiểu rằng là tri chư pháp vô tính, có nghĩa là người mà có trình độ hiểu rằng là cái pháp nó đại khái là không, nó không có tự tính. Chư pháp vô tính nghĩa là sao? Không có tính nghĩa là sao? Tính là gì? Như vậy pháp không có tướng hả? Nếu mà pháp mà không có tướng thì tại sao Phật phải thể hiện tướng làm cái gì? Thì hướng thì hiện cái ánh sáng, thì hưởng cái âm thanh làm cái gì? Cái vị đọc kinh, học kinh điển từ lâu rồi đó, cái tính là gì? Cái tính là nói về cái gì? Ông nói là pháp không phải là chúng sanh. Ông hỏi tôi là ông nói là pháp không phải là chúng sanh. Tôi hỏi ngược lại, nếu chúng sanh không phải là pháp thì chúng sanh là cái gì bây giờ? Ông nói là chúng sanh có tính. Ông nói chúng sanh có tính, ông hỏi từ chúng sanh từ đâu, từ lúc nào có tính? Ông nói là từ vô thủy. Ai đồng ý không? Trật lắc hết. Tính là gì? Pháp là gì? Thứ nhất pháp là gì? Chư pháp là gì? Pháp là tất cả. Không có cái gì không phải là pháp hết. Đó là kể luôn chúng sanh nữa. Chúng sanh cũng là pháp thôi. Tại sao tất cả đều là pháp hết? Pháp là cái gì? Pháp là từ tâm nó tạo ra. Bất cứ gì mà tâm quý vị nghĩ ra được đó là cái pháp. Chẳng hạn như tâm mình nghĩ về tô phở, tô phở là cái pháp. Tâm nghĩ về tình thương, mấy thầy hòa thượng thích cho cái gì lắm đó. Thầy, cái tình thương đó là một cái pháp. Tâm nó nghĩ về chuyện làm khủng bố, đó là cái pháp luôn. Bất cứ cái gì mà tâm mình nó nghĩ tới đều gọi là pháp đấy. Tức có nghĩa là cái tâm mình đó, mình nhìn ra chúng sanh, tức có nghĩa chúng sanh chỉ là một cái pháp thôi. Hiểu rõ ra cái chữ pháp chưa? Pháp là bất cứ cái gì cũng là pháp, tại vì bất cứ cái gì là mình cũng có thể nghĩ tới với cái tâm của mình ấy. Bất cứ cái gì cái óc mình đó, nó nghĩ ra được, nó thấy được, cái đó là cái pháp. Cái pháp, ok rồi. Bây giờ cái tính là cái gì? Nói giảng cái pháp ra quý vị thấy ngay là cái ý nghĩa ngay lập tức là cái lý do mà nói là cái pháp mình thấy ngay là nó có cái tính, nó có liên quan với nhau. Cái tính là gì? Tính là nói về cái nó sự thật là không thật. Tại vì á, nếu mà khi nó có thật á là nó thật sự đó. Khi mình nói pháp là chư pháp vô tính có nghĩa là sao? Có nghĩa là chư pháp thiệt sự nó không có đó. Và cái khác ông này cũng nói không có gì mà thật sự ở đó. Nói cách khác, tôi ngồi kiểu giả nha, đúng có ở đây nha. Hả? Nó giả. Tại sao? Tại sao nói là giả? Không có vô tính, có nghĩa là không có thể từ nó mà tồn tại được. Không nghĩa từ nó tồn tại nghĩa là sao? Nó phải cần cái trí cái vị nó mới tồn tại được. Thấy cái pháp nó hay dễ sợ. Cứ nói lui nó tới, chỉ lui chỉ tới là cái pháp á, này là giả. Giả tại sao? Giả tại vì quý vị tưởng tượng nó ra. Cái tâm mình tạo ra tất cả cái pháp, thành những cái pháp anh tạo ra đều giả. Tại cái tâm mình nó giả. Nghe được không? Ví dụ tôi ngồi đây, tôi giảng pháp cho quý vị nghe. Xong tôi giảng pháp gì? Tôi giảng pháp cho quý vị nghe. Thầy pháp gì? Tôi nói thầy cho quý vị cái tình thương của thầy. Tôi đang dạy quý vị cái gì? Tôi đang dạy quý vị cái giả. Thiệt ra là như vậy thì ăn khách hơn. Tại vì nó hay, nó đẹp, nó sang trọng. Thầy tốt quá, thầy cho quý vị tình thương của thầy, thầy cho cái sự rồi. Cái khổ là khi mình làm như vậy là người pháp sư này đang bán quý vị một cái giả tạo, đang mì quý vị. Tôi đang khuyến khích cái sự giả tạo trong của quý vị, trong người quý vị thích cái sự giả tạo. Nếu quý vị muốn cái đó, không có gì sai và trái đó. Mình thích những cái chuyện đó, mình theo đuổi mấy chuyện đó, không có gì sai với hết. Để nếu mình theo đuổi những cái đó thì quý vị đang làm gì? Đang bị kẹt vào cái vòng giả. Nếu mình đeo đuổi cái giả này thì quý vị sẽ lủng củng trong cái vòng giả, chạy ra vòng giả, chạy thoát không có được. Ai thắc mắc gì không? Quý vị muốn cái gì? Muốn tiếp tục theo cái giả, hoặc là quý vị muốn có cơ hội nhìn thấy sự thật? Phải nhớ rằng á, trước khi muốn thấy được sự thật á, là phải nhớ rằng á, là tất cả cái pháp mà cái đầu mình thấy được, trí mình thấy được đều là giả. Tin như được không? Ai dám tin như vậy không? Đâu ai dám đâu. Cái thế giới mình xây nhau, xây dựng cuộc đời mình đều giả hả? Tôi nói thẳng như luôn đó, giả tạo ấy. Nếu không giả thì ra quý vị vẫn còn ở đây. Nếu quý vị mà không bị lủng củng trong cái giả này thì đâu cần tới nghe pháp tôi làm gì. Chỉ có một vài người mà người khùng như tôi mới dám ngồi quý vị nói cái gì là cái gì cái đời quý vị còn giả hết. Vì những cái pháp của quý vị đó thấy được nó đều là vô tính hết. Có nghĩa là những cái pháp đó, những cái gì quý vị thấy đó đều là tạm bợ hết, đều là hoàn toàn giả hết. Những cái pháp mà có tính gọi là loại pháp gì? Chưa chắc. Cái duyên khởi chỉ là một tầng lớp của cái sự giả trong mình thấy được thôi, đâu có nghĩa mình thấy hết tất cả. Những cái pháp mà vô tính có nghĩa là cái pháp nó phải tựa trên một cái thứ khác nó mới tồn tại được. nói cái khác khi mà tôi bán cái pháp là bát tình thương của tôi đó, cái pháp tình thương đó là pháp không tự tính, không có tính. Tại sao? Tại cái pháp đó phải cần cái sự hưởng ứng của quý vị. Vì cái tình thương của tôi đó ban đó, cái pháp nó mới tồn tại được. Ok, nó không có hiệu dụng nếu không có sự hưởng của quý vị. Cái pháp có tự tính là những cái pháp mà họ tự tồn tại, mà không cần những người, những cái ngoại cảnh chi phối ảnh hưởng được. Những cái loại pháp gì nó có tự tánh, có một loại đó là sự thật đó,
đó là Phật tánh.
Đó là Phật tánh. Cái Phật tánh là cái sự thật của cái vũ trụ này. À, nó có, quý vị tin nó cũng có, quý vị không tin nó cũng có, thích nó cũng có, không thích nó cũng có. Đó là ý nghĩa của cái chư pháp nó vô tính. Những cái pháp đó, nó chỉ tạm bợ thôi. Những cái pháp nó tùy duyên nó khởi lên. Nói cách khác, những cái pháp đó là do những cái chủng tử mình đã trồng trong quá khứ rồi. Giống như mình đi làm nông phu vậy đó. Trong cái vườn đó, mình có những mình thảy những cái chủng tử xuống đó. Cái khoảng đất của mình có đủ cái loại chủng tử ở trong đó. Chủng tử cỏ cũng có đầy loại chủng tử cỏ, chủng tử cây cối, trái cây, trái cam, quýt đầy đủ trong hết đó. Tần tùy cái nhân duyên của những cái của cái duyên có thì những cái loại chủng tử khác nhau bắt đầu nó nảy ra. Hàng như trong thông thường á, thì những cái loại chủng tử mà cỏ dại á, nó dễ thành thục hơn là những cái loại chủng tử khác. Ok đó. Muốn là cỏ nó mọc ra chỉ cần một tí hơi ẩm ướt với một tí mặt trời là cỏ nó mọc ra ngay lập tức. Ngược lại, muốn có trong vườn mình muốn có một cây cam đó, thì mình có gần nhiều cái chủng tử nó đòi hỏi nó khó khăn hơn một tí. Tùy cái duyên, tùy cái hoàn cảnh, cái chủng tử, cái loại chủng tử khác nhau nó thành thục. Yes. Câu hỏi là tôi sửa câu hỏi lại. Câu hỏi là những cái duyên nó khác với là cái chủng tử hay các cái nhân chỗ nào? Nói là cái duyên á, cái duyên là giống như mà trời mặt trời hay là nước hay là phân bón rồi cái duyên. À, cái duyên làm cái chủng tử nó chín ra, nó thành cái quả. Okay. Anh hỏi về những cái duyên với cái nhân nó khác nhau chỗ nào?
Thưa thầy, cái đó nó khác nhau. Và nhân là ví dụ như là hạt giống. Duyên là tất cả như nắng, ánh như nước. Mặt trời đó là duyên. Còn cái nhân là hạt giống. Nhờ cái duyên nó hạt giống nó nảy mầm. Thì hai cái nó khác nhau.
Thành cái duyên là cái phù duyên mà thực ra là phù nhân, chẳng phải là cái nhân chính. Nhân chính là cái hạt, cái chủng tử, hoặc là cái nhân quan trọng những cái chủng tử. Còn cái duyên là chỉ cái phù duyên, mặt trời, phân bón, nước này đó, để nó, cái chủng tử nó thành thục, nó chín được. Mà cái nhân phải cần cái phù duyên mới thành thục được. Ông này ông kỹ sư thì ông hỏi rất rõ ràng, ông hỏi là cái nhân quả nó tốt rồi nhưng đều có ngang cái chữ duyên, thì bây giờ về cái phương diện mà kỹ sư á, thì phải làm cái gì để mà có cái duyên nó thành thục, nó chín hơn, nó thành thục chuyện đó. Okay.
Hoàn cảnh
thì hoàn cảnh là sao? Okay. Chuyện thứ nhất quan trọng phải nhớ rằng á, muốn được cái quả phải có cái nhân thế nào. Nói cách khác, ví dụ nếu như muốn sinh phản sanh chẳng hạn thì phải trồng cái nhân phản sanh mới được. Không có nhân phản sanh, cách nào phản sanh được hết. Thần khi mà có được cái nhân rồi thì mình phải cần cái duyên mình mới phản sanh được. Cái duyên là sao? Là cái hoàn cảnh hoặc là cái phù duyên, cái trời duyên để mình được phản sanh. Những cái phù duyên là cái gì? Ai biết không? Quý đang nhìn người này, người này là phù duyên á. Trước mắt thằng bắt không ra. Không có cái nhân rồi. Nhờ muốn cái nhân thành tục sớm thì phải cần sự giúp đỡ. Đúng không? Ta mới tới với chùa đó, xin quý thầy cái cơ giúp đỡ. Đó là cái phù duyên. Đúng không? Có cái ví dụ khác không? Mấy cái hương đó kìa. Cái hương này phù duyên. Mình có sẵn cái chủng tử là mình muốn muôn vạn sanh rồi, nhưng đều mình cần thêm phước chứ. Okay. Mình cần thêm cái duyên, thêm đủ cái hoàn cảnh nó thuận tiện như mình vạn sanh nữa. Mình giàu có mà vạn sanh có đủ nhiều phước nữa thì mình cúng dường một cái hương. Nhưng mình dâng hương mà cúng dường, mình đang tạo cái thêm phước cho mình để mình vãng sanh. Thằng cái duyên nó hay vậy, ông duyên bởi vì ông kỹ sư ông hỏi kỹ lắm, ngoài đây chừng nào tôi mới nghĩ ra được, làm xong chừng nào mới đủ, không bao giờ biết đủ hết đó. Tại sao? Tại cái duyên đó, chừng nào duyên càng nhiều duyên mình càng tốt, càng nhiều duyên mình còn thành tục càng sớm hơn nữa, càng lớn hơn nữa. Ok. Chuyện dĩ nhiên rồi. Mình phải con người mình mà hồi nãy tôi nói cái vị nói là cái chư pháp vô tính mà cái vị đâu có tin nổi. Thành thế cái chuyện mà nghi là không nghi, không tin là chuyện thường, thông thường. Điều chung quy cuối cùng là nó trở lại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, mình có đủ phước hay không. Thứ nhất, khi mình có đủ phước á thì mặc dù nghi nó lên mình vẫn có, mình vẫn đủ cái hoàn cảnh, cái duyên để mình giải quyết cái nghi vấn của mình. Thành cái phần quan trọng là tại sao mình, cái phước cũng quan trọng đó, mình chỉ lo trồng phước thôi, chừng nào nó chín cho nó chín thôi. Mình nói nó nghĩ như là mấy ông kỹ sư nó, mình làm vừa đủ thôi, mình xây vừa đủ nè, mình engineer vừa đủ cái phước để mình nghĩ mình làm chuyện khác nó quan trọng thôi. Tu hành có như vậy, tu hành là mình cứ làm phước thôi, mình cứ đến chuyện đủ là thiếu. Nó quan trọng là tu hành gì đó là đừng ngồi đó nghĩ là tôi vừa tu làm là đủ rồi à, hoặc là mình làm vẫn chưa đủ, mình chỉ làm thôi, đủ không đủ là chuyện phải chuyện của mình. Không biết được, không biết chừng nào mới đủ, không biết chừng nào phải hoặc là thiếu, mình chỉ làm thôi. Phần thứ nhì là nhiều khi mình có cái nghi vấn trong lòng đó thì nhiều khi cái nghi vấn nó quan trọng, nó giúp cho mình tu hành. Tại sao nó bắt mình phải giải quyết, mình không chạy ra được hết nếu mình không có nghi vấn, mình không có giải quyết. Còn mình có nghi vấn, bỗng nhiên mình phải cần giải quyết thì mình giải quyết xong một cái thì bỗng nhiên mình qua cái bức tường này. Duyên khác mà quý vị phải nghĩ tới là ví dụ khác là gì? Chết chóc là cái duyên. Không chết sao mà đổi xác được. Thành cái chết đó là cái duyên để mình nó tới mình, chứ không phải đừng có sợ. Chẳng hạn như mình bước ra ngoài đường bị xe lửa nó cán một cái chết bụng của tèo. Cái đó như cái duyên đó, để mình bằng sanh đó. Đâu có gì mà sợ chết. Đúng không? Cái duyên nó tới. Ngày có người tới nói với tôi là thầy con thỉnh bài vị dược sư cái thầy. Nói là gia đình lo cái gì mà cái người thân nhân thành ra thỉnh một bài vị duyên thọ. Duyên thọ có nghĩa là kéo dài cuộc sống. Okay. Kéo dài cuộc sống. Cái pháp kéo dài cuộc sống nha. Cái gì đừng cười nha. Okay, nhà cuộc sống mình. Okay. Sau so, thỉnh cái bài thì dược sư một cái, bỗng nhiên thỉnh bài xong cái chết bụng muốn tèo. Pháp thầy gì kỳ vậy? Tôi mới thỉnh bài gì để kéo vào cuộc sống tôi, bây giờ sao chết ngủm của tỏi, pháp gì kỳ dữ vậy? Tôi hỏi ngược lại, à, mình chết thì mình có cơ hội mình vẫn sanh, than cái gì nữa? Hả? Chẳng ông chồng mà nè, thỉnh bài bị vãng sanh cả năm rồi, mới thỉnh bài bị lúc một bình một cái chạy là rồi chạy tới nó thầy làm gì bây giờ? Nó thì thỉnh bài bị dược sư đi. À, thì bà tới bà thỉnh hỏi tôi hỏi đâu mình mà thỉnh 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 cái làm gì tôi nói là thỉnh cái bài vì duyên thọ này kéo dài bằng sống này bây giờ mới thỉnh mà chưa đợi 6 tháng chết bụng của tỏi rồi tôi hỏi ủa bạn thắc mắc là sao mà mới thỉnh mà chết sao sớm vậy sớm mình cứ nghĩ đâu chứ là thỉnh là mình sống dài hơn tí nhất 1 năm 2 năm rồi nọ nhá. Tôi hỏi thẳng bà thôi, bà già tuổi lắm, bà điên tôi, nói gì bà làm đấy rồi. Thì tôi hỏi kẹt nó luôn đó. Bà tới bà hỏi thầy, rằng pháp sư nói gì? Pháp sư thay thì pháp sư cho tình thương cho bà. Bà nói bây giờ, bà tới thỉnh cái duyên thọ đấy, thỉnh xong một cái cũng chết như thường. Bắt ổng sống trên năm làm cái gì? Tôi hỏi ngược lại. Bây giờ chọn bà cho bà khỏe một cái ông khỏe một cái ông làm gì ông ra ông la cà ghê với ông cái ngày ông uống rượu ông phí cuộc đời ông à, ông làm chuyện bậy thằng chuyện bà không rồi ông thằng ngày ông khỏe ông nói tao khỏe vậy tao đâu cần cái tụi Phật giáo tụi bay đâu cần vãng sanh gì tụi bay đâu à, tao về tao sống với Thiên Chúa tao à, ông khỏe một cái ông ra ông nói xấu ông nói ông ăn uống cho đợi vui chơi 57 57 cho đã xong càng ngày càng khỏe uống bia càng sướng ông còn ngồi buộc ngồi nói chứ con vợ tôi nó cái mù già nó mù khờ dễ sợ thế tao đâu cần vậy tao vẫn khỏe phê phê tao cần đi phải đi cần đi chùa tu làm cái gì đâu cần ăn chay làm cái gì thấy tao uống bia uống rượu đâu có sao đâu tao vẫn khỏe phê phê cái đồ Phật giáo đồ 57 57 nó xấu nó phỉ báng Phật giáo mà tao tao nghiêm không sống làm gì pháp nó hay gì đó pháp á nó giúp mình á cho cái mà nó tốt cho mình nhất á cái pháp đem tới cho mình chứ không phải mình sống dài thêm 1 năm để làm cái gì sống dài thêm để tạo thêm nghiệp để sống làm cái gì tổn phước mà tạo nghiệp còn đọa còn khó mà đổi lốt nữa. Tại vì đối với tôi mà kéo dài mà sống ra để mà tạo nghiệp thì kéo dài làm cái gì kéo dài mà sống ta làm cái gì đâu có lời gì đâu toàn đang chuyện tai hại không nếu mà cái pháp nó quá hại thắc mắc gì không hay ở chỗ cái gì có cái tin đi cái pháp á nó đem lại cái sự lợi ích cho mình mà tốt nhất mình có thể có được lúc đó không cần phải vọng tưởng. Những cái duyên á nó tạo cho mình cái cơ hội để mình đắc quả Phật để tu hành tốt hơn. Okay. Những cái duyên á nó tạo ra chúng sanh là có tồn tại tại chỉ nhờ duyên đưa tới mới có được chúng sanh. Bởi vậy ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái tần thông có được cái sự trí huệ để thấy được cái duyên nó đưa tới những cái chúng sanh đó để họ ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng có thể hưởng ứng tùy thuận những cái duyên đó để giúp đỡ chúng sanh. Ví dụ như Địa Tạng Bồ Tát phải đợi chúng sanh. Tại vì chúng sanh ương ngạnh quá đấy. Thành những cái tụi trọc phú này nó nói sao? Nói là tôi là giàu có vậy. Ông có làm nên tích sự gì mà dám nói tôi là dám khuyên lên tôi. Tôi mua 1 vạn người ông tôi mua cũng được nữa. Sao ông dám bắt mặt tới mà khuyên lên tôi. Ông trở về họ làm gì? Họ tới bóc lột dân chúng, họ bóc lột chính phủ. Họ lợi dụng chính phủ, họ bóc lột dân chúng, làm giàu cho họ. Không cách nào nói nghe lời. làm gì bây giờ? Nên đi ra vị Địa Bồ Tát cũng chịu thôi. Mấy người ta cứng đầu quá, cứ đợi đợi khi mà họ rớt xuống địa ngục rồi á, à, lúc tới lúc thấy lúc địa ngục thấy đau khổ khổ sở như vậy thì Địa Tạng Bồ Tát nó mới hiện ra mới giúp người ta được. Thành cái việc ngài Địa Tạng Bồ Tát rất là hay, ngài phải đợi những cái duyên nó thành thục, nó chín rồi, nhân nó chín, à, và cái duyên nó tới rồi ngài mới có cơ hội giúp mình được, mình thoát khổ mà đắc lạc. Phải đợi, muốn giúp người ta phải đợi, muốn giúp người khác mình phải đợi cái duyên người ta, khi người ta chín rồi mình giúp người ta mới được, mà giúp sớm quá giúp không được. Six sixty six. Làm sao bây giờ? Thì ngài Địa Tạng Bồ Tát có làm cái gì? Trong quá khứ ngài và ngài bắt đầu ngài khởi cái từ tâm, từ bi tâm, và ngài phát nguyện là muốn giúp đỡ chúng sanh. Một khi mà có tâm muốn giúp người đời rồi, mình mới hiểu rằng mình chưa đủ sức giúp. Vì vậy mình cần tu. Mình biết mình chưa đủ sức thì mình phải cần tu, mình cần tu mới đủ cái sức, đủ cái huệ mới giúp được người ta. Thì bây giờ thì ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có đủ sức rồi, ngài thần thông ngài Địa Tạng Bồ Tát quá lớn lao đấy, thành ngài hiện giờ ngài đã đủ sức để giúp những chúng sanh đang đọa trong địa ngục rồi. Thành bởi cái kinh nó quan trọng ở chỗ là Phật mới khuyến khích mình lưu thân cái kinh này, không phải mình không mà Bồ Tát với những cái thời thiên thần thiên long hộ pháp nữa, chiến thần hộ pháp nữa, lưu thông cái kinh này để cho chúng sanh biết được, để mà có thể cầu cứu ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hồi nãy tôi nói chuyện với người đó, tôi nói là với cái việc mình bắt đầu mình hoằng dương pháp tịnh độ nữa thì có nhiều chuyện phải làm đó. Cái pháp tịnh độ mình là cái pháp mà mình mới đem vào cái đại thừa ở xứ này, có nhiều chuyện phải làm lắm, đi từng bước đều những cái chuyện mà mình mà có nhiều người nói với tôi đó, từ sau cái dùng trưa xong tới 1 giờ chiều mới có cái giảng pháp thì mình có làm gì khác được, có thể làm nhiều chuyện lắm. Có nhiều chuyện quý vị có thể làm được đó, là có thể là mình lúc giúp cái lưu thông cái pháp tịnh độ này. Tại vì nhiều người mà biết về họ có thể quay về phía mình đó, về cái Bồ Đề Quang này đó. Nhiều người biết tới mà yêu cầu giúp đỡ thì nhiều người sẽ được hưởng, sẽ được cái đường vàng sáng sớm hơn. Thành cái song song là vậy đó, là Phật nhắc là Địa Tạng Bồ Tát đó, cái kinh Địa Tạng này phải cần lưu thông để người ta biết tới, người ta biết cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát kinh hoàng, cái thần thông Địa Tạng Bồ Tát là bất khả tư nghị, cầu cứu là ngài sẽ cứu. Vấn đề người ta không biết cầu cứu thôi. Thì cái song song bên tình độ mình cũng vậy, cái pháp tình độ mình đó là pháp mới, thành mình cái chủ trương mình đó, là mình giúp người ta vãng sanh càng sớm càng tốt. Thì nếu nhiều người mà biết cái mình có thể giúp được người ta tới yêu cầu mình giúp đỡ thì mình có thể nhiều người được vào sáng sớm hơn là chuyện tốt. Ông hỏi là cái liên quan về Địa Tạng Bồ Tát với vãng sanh thì tôi nói đó, cái mục tiêu lớn của ngài Địa Tạng Bồ Tát không phải là giúp mình vãng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, ngài thấy rằng á là cái trong cái cõi địa ngục này là một khi mình đọa vào cõi địa ngục một cái là đọa không biết bao giờ mình thoát được. Đọa địa ngục á vô rất là dễ mà thoát không phải là khó, không phải là dễ, rất là khó thoát. Một khi mình rớt địa ngục một cái là mà ở đó đời đời kiếp kiếp. Nó song song bên vãng sanh bên tịnh độ, vào tịnh độ một cái là đời đời kiếp kiếp mình thoát. Thì địa ngục ấy, mình lọt địa ngục một cái á là mình khổ, bị tra tấn cực khổ.
đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát được. Thằng Ngài Địa Tạng mới phát cái tâm từ bi, Ngài mới nói trời ơi sao mấy cái hàng là hàng người chúng sanh nó dại dột dữ vậy, nó làm bậy, xong nó đòi một cái nó không tin ai, nó đòi một cái bây giờ không ai cứu nó, không cách là cứu nó, mà không cứu nó họ thì họ sẽ bị đòi đây đời đời kiếp kiếp, thì quá tội đi. Thằng Ngài mới phát cái tâm từ bi, Ngài mới nói tôi phải kiếm đủ mọi phương pháp để cứu họ khỏi đòi. Tại vì cái việc lớn nhất là hội Địa Tạng Bồ Tát là chuyện đó, là phải cứu họ ra thoát khỏi địa ngục, sanh khỏi quải cao hơn một tí, tốt hơn một tí, rồi lên cái quải tốt hơn họ mới có cơ hội tu để mà vãng sanh. Cái hỏi là mình tụng chú Đa Bi ra sao, nó liên quan với Địa Tạng Bồ Tát ra sao? Thằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiểu được cái thống khổ của người trong quải địa ngục, thành Ngài mới muốn cứu chừng người đó, khổ không thể tưởng được, cái gì không thể tưởng tượng. Thành Ngài thấy tội nghiệp, Ngài mới muốn cứu cho mà thoát. Tại nếu không có Ngài bị tạm cứu thì không biết cách nào muốn thoát được. Tại bây giờ hỏi là muốn giúp những người mà trong địa ngục thì sao bây giờ? Ok, muốn giúp người trong quả địa ngục thì làm như Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã làm đó. Thành nó có hỏi làm sao giúp chúng sanh bây giờ, thì giúp thì giống như Ngài Bồ Tát làm nhé, phát nguyện nó muốn giúp chúng sanh, xong rồi tu rồi xong rồi thành công trong sự tu hành của Ngài rồi mới đủ sức mới giúp chúng sanh, rồi mới đi giúp, chứ mình chưa đủ khoan giúp nữa, giúp mà sớm quá thì mình bị liên lụy. Thành ra mình chưa đủ sức mà đi giúp người ta thì mình chưa chắc mình giúp người ta được, mình còn tạo cái phiền phức cho mình nữa. Có một nhóm người ngoài kia đó, họ tu một tí thời gian xong rồi họ có sự thành công rồi họ mới nói ô tôi là đủ sức rồi, tôi muốn ra giúp đời giúp người, thành ra họ đem sức ra họ chữa bệnh thành công lắm chứ, giúp người cũng chữa ung thư, cũng chữa bệnh, cũng chữa cảm, chữa cúng, chữa tùm lum tà la hết. Đó vài rất rất thỏa mãn chuyện đó. Đối với tôi mấy chuyện đó không nên làm. Thì có người bị bệnh xong tôi chỉ cách tự chữa xong rồi có người khác, người địa tâm nhân tới hỏi, tôi con bị bệnh cái này, cái người thứ nhì đó, người địa nhân đó, ủa cái pháp này chữa chắc chắn được là sao? Chắc ông thầy ông chữa à. Tại vì tôi đâu dám đâu, có mấy người mà cà lâm mới dám chữa người ta, tôi đâu dám chữa người ta đâu. Như thầy tôi cũng dám chữa, tôi đâu dám chữa người ta đâu. Đâu có đủ sức đâu mà đi chữa người ta. Mình chữa mình chưa xong rồi đi chữa người ta. Cứ ra cái ra đi đụng chạm người ta, lúc mà khi mà việc nó tới, nước nó tới, họa nó tới thân mình, ai giúp cái gì bây giờ? Không hiểu cái đó, chưa đủ sức mà đi đòi quấn lộn không. Các vị có biết tại sao Địa Tạng Bồ Tát để làm chuyện này không? Không biết cái sự tại sao Địa Tạng Bồ Tát dám đi xuống địa ngục cứu địa ngục chúng sanh đó. Biết tại sao? Tại Phật giúp ông á. Địa Tạng Bồ Tát khôn quá, như quý vị đó, mấy cái đồ cà lâm ra như chữa bệnh chữa giúp đời đó. Khôn lắm, Tao nói Phật không giúp hả? Không làm. Mình mới biết tí xíu đi ra, đi ra chữa bệnh lúc này, thấy tôi giỏi vậy sợ, tôi nổi tiếng, tới đây tôi chữa bệnh cho. Không á. Địa Tạng Bồ Tát á, thần thông nó đầy đầu vậy, không làm đâu nghe, không có dạy đâu. Không làm. Phật. Mày làm, tao giúp mày. Không phải là trí huệ chứ, hiểu không? Tao huệ, tao mới được, tao huệ tao làm việc như vậy đó. Mình cũng có huệ, mình nói ba chị, tôi giỏi, sao tôi giỏi, tôi cứu nha, tôi cứu nha,
điên cái đầu.
Phải biết khiêm tốn, biết thân biết phận một tí. À, tự lo thân nên đừng có lo đến cái chuyện người ta, chuyện ngoài đường, chuyện người ta kệ người ta. À, mình cũng lãnh đủ như thường, à, chân mình cũng vẹo như thường. Muốn đi can thiệp chuyện giang hồ, mình phải trả cái giá, không khách nào chạy đâu được hết đó. Đừng có giải. Không phải chuyện mình, đừng đụng chạm người ta. Hỏi lại. Cho gì?
Tức là chùa đây á, đi sư á, thằng Lượng á là chủ trì, mà đi sư cho người ta tới trị bệnh cũng hơn năm rồi. Bây giờ con về con ở đây con có bị ảnh hưởng không?
Đương nhiên bị á. Ở một cái chùa phải gánh cái nghiệp của cái chùa. Bị vạ. Nó quấn đâu, nó quấn mình đâu, à, nó giận giận cá chém thớt mà, nó giận bà, nó quấn bà chưa đủ, quấn mình chưa đủ, quấn con mình, quấn cháu mình, quấn đuổi á, chừng nào nó hả giận nó quấn mới xong. Khi bị tưởng cái chuyện oan quán giang hồ chuyện dễ giải quyết hả? Khó lắm, phiền phức dễ sợ lắm. Mà nhất là muốn phải chuyện của mình rước về họa về thân mình, không phải là dễ. Thành ra mấy người mà lo đi chữa bệnh nên họ đi chữa bệnh là tôi ngán mấy người đó, tôi sợ mấy người đó. Tới gần họ đem họa tới mình không, nó tụi nó có nổ khùng, nó quýnh hết, ai nó cũng bắn hết mà. Cái mà tôi phiền nhất á, tụi nó ngốc vậy sao nó không biết nó làm gì hết á. Tới nó ba hỏi gì đó, chữa bệnh đó, nó toàn nó bắn tụi nó làm mình bị trúng đạn ngoài, nó không biết. Ngay tổ nó chưa đủ sức nữa mà đi chữa người ta. Đừng có hiểu lầm. Cái ân oán giang hồ phải cần cái sự trí huệ mới giải quyết được, nhưng phải dùng binh khí hay là dùng uy lực để mà giải quyết được. Đâu có giải quyết được. Phải có trí huệ mới giải quyết được. Nhưng người ta tới tôi nói chuyện tôi nói muốn chữa bệnh thì chớ chữa đi. Thành tôi nói khuyên đó, à, muốn chữa bệnh bây giờ mình kẹt quá thì cho uống thuốc nhé, đau uống thuốc nhưng mất đau nhưng sao mình chịu nổi nữa, không chịu đâu nổi đâu. Nhưng điều trong tương lai muốn nghĩ lâu dài hơn á, và giải quyết cái nhân chứ không giải quyết cái triệu chứng được. Cái triệu chứng giải quyết không có lợi. Quý vị giải quyết triệu chứng không nhầm gì hết á. Xoan cái đó là vẫn trong cái ân oán giang hồ với nhau. Còn chừng nào giải quyết xong cái nhân á, nó xóa cái nợ mình mới xong được. Đó mới gọi là giải quyết, mới gọi là chữa. Còn chữa mà toàn chữa, còn cái triệu chứng không chữa thì mới gì? Chết chứ rồi, chữa làm gì? Tôi đang xúc phạm mấy người tới đây để mà trị bệnh rồi nọ. Trị bệnh, trị cái gì bệnh? Không trị, có tùy tâm bậy không? Tôi đồng ý. Nhưng đều đồng ý là khi nào mà ta có thấy được cái đó, ta thấy được cái quá trình, tôi đồng ý. Còn người mà không thấy được quá trình đó, tôi không thích. Con nghe có hiểu không? Người ta muốn chỉ làm, có muốn làm, ta muốn ta trị bệnh, ta muốn nổi tiếng như mấy cái thằng nhóc như thầy châm cứu mà San Jose mới trước tôi khen nó tụi nó muốn nổi tiếng để nó làm tiền, nó muốn danh tiếng, nó muốn nó là chữa thầy, nó chữa cô này nọ, nó muốn nổi tiếng, tao gửi ngươi cho mấy cái chữa, lúc nó bệnh rồi nó không biết làm gì hết đó, bệnh thì không biết, không lo thân mình mà cứ muốn lo suốt ngày là lo mưu toan để mà để muốn mình nổi tiếng, là mấy thầy mấy cô phải tới, mấy hòa thượng thượng tọa phải tới nương tựa mình, phải tới một công mấy phái đoàn bên Tây phải có 40 người tới phải thăm hắn, phải tới ra mặt ổng, từ đến Tây phải tới hết tất cả phái đoàn tới để thăm, để quá cái người này là người ân nhân của chùa, của đạo tràng. Cái lúc mà thân mình bệnh không biết làm sao mà chữa, tối tâm cái đồ. Hồi đó tôi ngồi nói chuyện đó, tôi nói giảng pháp một tối luôn, ok, sáu một tối á, nhìn mặt nó, nói tôi khen cho tú là sau một đêm rồi thăng một lon, kẹt mấy chục năm trời kẹt cứng cái đó, một đêm tôi giảng pháp đó, gỡ cho trình độ cái gì, gỡ kẹt cái cuộc đời đó, ok, xong tôi nói nè, có biết không, con mắt nó bớt bệnh mắt rồi, nghe tai ra ra nghe mắt chân không cần dốt độ như vậy, thiếu sáng suốt. Mấy người đó mà sao chữa gì được ai, sức bao nhiêu mà chữa được. Sao?
Nhưng mà ví dụ mấy ông đó như vậy, mấy ông thầy dạ, ra chăm vậy có
tội gì?
Có bị tội.
Thì can thiệp giang hồ thì bị nó quấn lại vậy đó, bệnh hoạn thêm. Mỗi lần mình can thiệp giang hồ là mình gánh cái thân mình phải bình thêm. Cách nào mà chạy nó được. Chà như quen một cái ông kia cũng thầy thuốc học trò tôi đó. Cái học trò tôi bị bệnh tôi gửi tới ông kia, nó dạy ai đó. Thầy sao gửi người tới cho tôi, sao kỳ vậy? Nó thắc mắc hay nó không? Ông thấy sao gửi để thử ông tới tôi chữa được cái chuyện gì lạ vậy đó. Mình cứ gửi cho thường nó không nhận, nó khôn. Cái dòng này thầy thuốc là 7 đời rồi, 7 đời đi cứu người, đi chữa bệnh 7 đời khôn lắm, gửi người tới không nhận. Tôi hỏi quá, không phải thầy thuốc xong bệnh nhân tới mình mà từ chỗ bệnh nhân sẽ kỳ dữ vậy. Ông nói không nhận bệnh nhân. Nhân làm cái gì? Không nhận thì phiền phức lắm. Tại nó phải thương lượng. Nó là con á, chỉ giúp cái thuật thôi, còn cái quả thầy phải lãnh, chứ còn con không nhận cái quả. Thằng mình mới đồng ý, mình thương lượng cái đàn rõ ràng đó. Ok. Nó gọi là khô. Ở nhà nó cha 90 tuổi mà sắp chết tới nơi rồi, bị tim, bị stroke cực lắm, ở nhà canh ổng 90 tuổi đó, cả đời đi cứu chữa người ta, xong bây giờ 90 tuổi bị một cái stroke một cái, mình mất trí rồi, người nó yếu rồi, mỗi lần đi tắm một cái mở cửa ra phòng tắm ra để ở ngoài nhấp dáng ngồi nghe lóm, thì ổng có đường đội có để mình nghe tiếng ổng, nỡ ổng té ổng xỉu một cái mình chạy vào cứu ổng 90 tuổi. Ok. Bây giờ mới hiểu là cái chữa bệnh là chuyện không nên làm. Bởi nó bỏ nghề, nó hiếu nó làm cái gì? Cứ bà người ta làm cái gì? Đi làm chuyện, can thiệp chuyện giang hồ rồi, lúc mà tôi bị người ta vây quýn, ai cứu tôi bây giờ? Hiểu cái nhân quả, không được can thiệp chuyện giang hồ, đúng chữa bệnh thôi, dạy gì chữa bệnh, sao không chữa bệnh nữa, nhất định chữa bệnh. Thầy thuốc, bệnh nhân tới đâu chạy, không nhận. Tôi mới giảng, như vậy nó trắc rồi.
Hả? Không có tội, nó giàu lắm, có gì tội đó, đều thân thể tụi nó bệnh hoạn đầy hết. Cái nghề chữa bệnh là cái nghề bệnh hoạn, tiền tiền thôi chứ không bệnh hoạn dễ sợ. Phần lớn mấy ông bác sĩ này họ là toàn còn già là bệnh hoạn đầy. Không, mình can thiệp chuyện giang hồ mà. Nhân quả mà, cái nhân quả người ta đang giải quyết với nhau. Chẳng như tôi giết bác, cái trước tôi giết bác, bây giờ kiếp này bác thấy tôi là ngồi đây rồi, bây giờ tôi đánh là thầy đường, tôi làm bệnh tới, tôi làm ma bệnh tới, tôi đánh thì thầy chết chứ. Thì tôi bệnh hoạn, cái bệnh hoạn là tại cái giang hồ, cái ân oán giang hồ nó giải quyết với nhau. Đằng này người thứ địa tam nhân nhảy vào, nó bây giờ trả tôi 20.000 đồng, 100.000 đồng để tôi chữa cái bệnh đó. Thì không phải là người thứ ba, bây giờ ai đòi nợ bây giờ? Nó đòi nợ tôi không được, nó đòi nợ bác chứ sao bây giờ? Người thứ ba sao bây giờ? Phải trả cái giá đó chứ, đúng không? Nhưng thôi, đâu có nhân quả. Nhân quả nó phải giải quyết mới xong được chứ. Không giải quyết sao mới nó thỏa mãn được. Thành cái người địa tam nhân người phải lãnh đủ nữa. Thì mặc dù người ta giàu có, người đầu ta sung sướng là như điều ta đang lãnh cái quả cho cái bệnh nhân của họ, họ can thiệp mà đâu có chạy được. Yeah. Thì ráng mà chịu chứ, tại vì lúc mình bị bệnh á, mình bệnh á thì bác sĩ muốn cứu bác sĩ thì bác sĩ phải trả tiền bác sĩ mới lãnh cái quả cho mình chứ. Nhiều khi bác sĩ đủ sức lãnh phần nó thôi, đâu đủ sức lãnh hết đâu, thì nó chia ra chia bác sĩ một nửa, bệnh nhân một nửa, thì vẫn chết như thường, bác sĩ chết nửa thôi. Sao không biết được đó, tại mình cái đó là trên phương diện mà trên lý thuyết á, theo bác sĩ vẫn giàu, vẫn có cái phải có được trả cái giá để lãnh cái quả người ta mà. Thì cái người bác sĩ á, người cái người mà châm cứu người thầy thuốc á, chỉ trị cái triệu chứng thôi, ta đâu có trị được, ta không biết là sau cái nhân là cái gì đâu. Ta lo trị là ta chỉ cắt cái này, ta xẻ cái kia, ta cho uống thuốc này, ta trị cái triệu chứng thôi, còn cái nhân nó vẫn còn đó. Còn mình Phật pháp đại thừa, mình trị cái nhân, mình đâu có trị cái triệu chứng làm cái gì. Triệu chứng là cái phần phụ. Thành ra bên Phật pháp mình á, mình trị cái nhân xong một cái là cái triệu chứng nó biến ngay lập tức. Còn trị triệu chứng là trị năm này qua tháng nọ chưa chắc nó hết. Giống như chủ nợ nó bây giờ thay vì nó đòi nợ, nó xóa nợ, mình hết nợ nó xong ngay lập tức. Bởi cái Phật pháp mình trị bên Phật pháp nó hay hơn nhiều. Nó hay ở chỗ là nó trị nó có hiệu quả hơn, phần hay hơn nữa là nó không có chạy nợ. Chứ còn lúc mình trị cái triệu chứng là mình chỉ đánh lộn người ta thôi, mình gây thêm ân oán giang hồ thôi. Thay vì hai người với nhau chưa đủ, thêm người địa tam nhân bác sĩ rồi người thầy chấm cứu nhảy vào, nó lỗ đầu, nó liên lụy thêm nữa. Hoặc là tới đánh thầy nó mà tới đây thầy dư sắc giúp, mà thầy đủ mà định lực để mà đuổi con ma này á. Không biết bao nhiêu người làm như vậy, mấy tụi ma nhập đó, tới ngồi thầy mấy ông thầy đó, thầy cũng tụng bạn chú con ma nó chạy hả, nó chạy loạn xem còn nó chạy hết chuyện gì xảy ra đó, mình dùng uy lực mình đánh đuổi nó chạy thôi, chứ nó đâu giải quyết cái nhân của nó đâu, nó vẫn giận như thường. Nó chạy xong nó về nó rủ nó rủ cha nó nói nè bố ơi bố, về khóc bù lu bù loa, nó bố ơi bố, thầy mới quýnh con sưng đầu. bố xót lòng, trời đất ơi sao mày con cưng nhất của tao, sao con thầy tu nào mà ác dữ vậy, tới tao hôm qua tao làm tu tao dẫn tao coi ông đâu nào đó tao bính ông cuối trong hổn dữ, tới quấn lộn thầy tu, quấn lộn xong mười tu thầy tu rồi tụi tây tạng mật tông giữ nó quấn một cái à, ông ba ông cha ma mát cha quỷ cũng chưa đủ sức nữa, quấn lỗ đầu chạy về cầu cứu bác, rồi cứu ông tổ tiên, rồi cứu ông thánh, cứu đủ thứ bên đó, nó đâu có chịu thua đâu, vì đâu có hiểu chuyện đó, toàn càng ngày nó cái chiến tranh nó càng lan rộng ra, càng ngày hết mà nó tới cha nó, xong chú nó, xong bác nó, xong tổ tiên nó, xong rồi không có giải quyết gì hết đó. Mà quý vị đâu cần biết cái bị đó, ông thầy này giỏi ghê, ông thầy này chồng đuổi cái ma nó chạy cả, ôi ông thầy chữa hết là bệnh nó lành không? Sao biết nó lành? Đâu có giải quyết đâu nó lành được. Và có người bệnh nhất, nếu không thôi đâu có nhân quả nữa. Toàn chạy nợ không à? Trong bên đại thừa mình không có chạy nợ, mình giải quyết, mình kiếm cách mình giải quyết, mà tất cả cho nên bên ngoài bên đều đẹp hết rồi mình mới giải quyết được. Chứ con cứ lo, cái gì đâu có hiểu chuyện đó. Cái gì cứ nói là ông thầy hỏi ông thầy đại tài này không mà toàn đâu hiểu là đâu có gì giải quyết đâu. Nó chỉ tạm thời thôi. Gọi là mình đuổi nó đi thời gian, trong lúc nó chạy đi nó về nó rủ nó rê rồi họ hàng cô bác nó tới điện tới nó bày trận nó quýnh mình lại, nó quýnh hết tất cả mọi người chứ không phải nó tha mình đâu. Chuyện nó phức tạp lắm, đừng tưởng bợ. Mấy cái chuyện mà người ta nói là mấy cái chữa bệnh là miễn phí đó, tốn tiền mấy chuyện đó, tốn tiền. Anh không có gì miễn phí hết á. Phải có người trả cái giá. Đó là cái mà tôi chỉ trích họ chưa hiểu, họ làm họ cứ tưởng là thoát miễn phí. À, hỏi là nếu người ta hàng nhiều tới Bình Hòa mà xin tới xin tiền để giúp đỡ đi bác sĩ. Có người không thích cái ngày đấy, bởi vì mình nói mình hụt toạc ra hết rồi, có người không thích rồi. À, tuần trước giảng về tình độ thì hết pin, tuần này nó nhắc đừng đụng chạm tôi nha. Thầy thuốc chắc chắn mấy thầy thuốc nhắc tôi lại, thầy đừng có phá nghề tôi đó. Tôi đâu có phá cái gì đâu, tôi nói thẳng cái gì biết thôi nhá, tin chuyện quý vị và chuyện của tôi thôi. Tôi nói mấy cái người mà chữa bệnh tôi ngán họ luôn, họ làm gì mà tôi thấy tôi sợ luôn, tại vì họ làm mà họ không hiểu đang làm gì hết đó. Cứ lo là cứ mang một miếng một bên rồi nói là tôi đang cứu người, tôi đang giúp đời giúp người, một bên là thiệt sự ta bên là tham danh, tôi muốn nổi tiếng. Okay. Không có giải quyết gì hết á, chỉ là xây danh thôi. Nhưng ngay cái chùa mà mình làm mấy chuyện tôi cũng thích nữa, cũng tham danh luôn nữa. Từ tôi là tu sĩ, không phải là dược sĩ, mà cũng phải là bác sĩ nữa. Ok, tôi tu thôi. Tại sao phải đi làm chuyện chữa bệnh và làm chuyện này nọ làm cái gì? Đâu phải chuyện tụi tôi đâu. Ân oán giao hồ cái gì tự lo với nhau. Muốn tôi tu thì tôi chỉ tu thôi, còn biểu tôi lo mấy chuyện bàn quan lo làm cái gì? Mình có cái chuyện phải rõ ràng mới biết. Okay. Cái chuyện mình á, ai cũng có cái nghiệp của mình hết. Cái nghiệp nó tới cái thân này mình phải trả. Không cách tôi chạy được hết. Của cái thân này nó tới nó hành mình đó nha. Nó đừng có nói ngồi đó mà nói mong sao cho trời Phật phù hộ cho con khỏi bệnh hoạn. Xin lỗi á, chắc chắn sẽ bệnh nó không chạy đâu được hết á. Ta mình nợ ta đầy đầu, bây giờ có được cái thân này tới nó đòi nợ mà mình nhất định chạy nợ. Đâu có được. Khi mà mình muốn tu mình đủ cái loại cản trở hết. Bệnh hoạn rồi tiền bạc hết. muốn tu vẫn có, muốn có đồ ăn sao tu được đó. Muốn tu có nhà sao tu được, muốn tu có áo sao mà đủ ấm mà ngồi mà thiền được. Qua mấy giai đoạn xong rồi tới giai đoạn bệnh hóa, không chạy đâu được hết đó. Tu hành phải như vậy. Thế sao mà tu được bây giờ? Chậm tay mới rủi thôi sao bây giờ? Cái nào hên thì được, thoát cũng hên được, ráng chịu thôi. Đùa cái gì trời. Thì bởi vậy, bởi vậy quý vị muốn tu đâu phải là dễ đâu. Muốn tu phải được giúp mới tu được. Tới nó đòi mình đủ sức trả làm sao bây giờ? Phải biết khiêm tốn. Cứ đừng tưởng mình giỏi, đừng tưởng mình hay. Ai mà cần giúp thiệt cái gì? Tôi không có được giúp sức mấy, tôi nổi. Tôi không biết cái vì sao. Chắc cái vì là giỏi hơn tôi nhiều, phước nhiều hơn tôi. Còn tôi biết cá nhân tôi không được giúp đỡ cách nào tôi tu được nổi. Cách nào tu nổi. Làm sao mà dám. Mình thân mình lo chưa nổi mà lo đi ra mà cứu đời cứu người vừa phải thôi nhé. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là tại sao mà những người thầy thuốc hay sao, tại sao mà tôi nói sao, tôi nói là dâu họ không hiểu, họ bị kẹt vào cái tham cái danh, tham cái lời, họ họ không biết rằng là họ đang vào làm những chuyện mà họ chưa đủ sức mà chống đối lại. Như vậy, tại sao tôi gửi người bệnh nhân tới thêm làm gì? Ra tôi ác dữ vậy? Ra tôi ác dữ vậy? Biết người ta là không đủ sức thì mình bệnh hơn người tới như được. Không gửi tới nhưng mà họ cách nào họ trồng cái phước họ bây giờ? Họ chỉ biết chừng nó thôi để làm ra phước thôi. Không gửi bệnh nhân tới làm sao họ trồng phước khác? Thầy thuốc này nó có người cha 90 tuổi đó, okay, sắp chết tới nơi rồi. Lúc chết ra ai giúp ông bây giờ? Nó đi chữa mấy hòa thượng thường tọa tới chữa đầy hết á, xong nó nói mấy nghe nó tin vui vui thôi, chứ còn không tin Phật pháp. Nói Phật pháp giỏi tại sao phải gửi thường tọa tới hòa thượng tới chứ tôi chữa làm cái gì? Đâu tin đâu. Tôi là ân nhân mà tôi chữa quý vị làm sao quý vị giúp tôi được? Nó kẹt vậy sao không? Đâu có tin. Nếu mà thật sự mà Phật pháp hay vậy, tại sao mà quý vị phải gửi thầy mấy cô tới để tôi giúp? Sao có tin được? Lúc mình chết bây giờ không tin rồi, lúc mà cha chết sao mới tin được nữa? Lúc đó nó biết mở miệng ra cầu cứu không? Bây giờ không tin mà sao mà mở nó không biết mở miệng cầu cứu? Thì ai cầu cứu cho nó bây giờ? Bệnh nhân với ai nữa? Phải trả ơn người ta chứ. Người ta giúp mình mà, trong lúc mình nạn hoạn nạn người ta giúp mình mà. Bây giờ ông thầy đâu, bây giờ ông thầy chết đó, cần giúp nó. Thì mình giúp lại ông thôi vậy đó. Thế nó đẹp không? Nó trả, mọi người trả, cái duyên mọi người nó theo cái duyên mà trả, cụ cái duyên mà trả. Mặc dù lúc mà cái ông cụ đó, ông cụ mà châm cứu đó mà qua đời đi nữa, mặc dù bên phía họ không cần, không tin cái Phật pháp này nữa, không tin cái vãng sanh nữa, để bên phía mà cái bệnh nhân bên mình mà gửi tới đó tin pháp vãng sanh, vẫn có cơ hội giúp người ta như thế. Thắc mắc gì không? Nếu không có, thắc mắc thì mình ngừng lại đây. À, yeah. Kiết già là mình để chân trái lên trên trước, xong chân phải để lên trên sau. Tay vậy, tay để tay phải lên trên tay trái, đặt lên trên. Ngày hôm nay có cái mình muốn hồi hướng công đức cho cái pháp 49 ngày đó, giúp giúp cái ông này vãng sanh.